Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Kết hôn với tử tù. Alan Bannister, người Mỹ, là một phạm nhân đã phạm tội hiếp dâm, cướp của, giết người. Hắn bị kết án tử hình vì bắn vào tim của Darrell Roseman năm 1982. Một người đã thuê hắn $4,000 để giết Darrell Roseman, vì anh này gian díu với vợ của người ấy. Khi vụ án này đưa lên truyền hình, thì một phụ nữ người Anh tên là Lindsay Graham động lòng thương và đòi kết hôn với anh ta. Nhưng Alan vẫn ở tù chờ chết. Sau 4 năm, Alan Bannister bị hành quyết bằng cách tiêm chích độc dược trong nhà tù tại Missouri. Trước khi chết, hắn được nhìn thấy người vợ lần cuối cùng, nhưng không được phép lại gần. Lindsay Graham chứng kiến cảnh người chồng bị tiêm thuốc chết trong thái độ bình tĩnh. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao Lindsay lại có thể thương yêu Alan, mặc dù anh này phạm nhiều tội ghê gớm như thế. Khi kết hôn, hai người cũng chẳng ở với nhau được ngày nào, và chỉ thăm viếng nhìn nhau qua lưới sắt mà thôi. Câu hỏi ấy chỉ có Lindsay mới trả lời được, vì tình yêu nhiều khi rất vô lý. Trong thời gian kết hôn, Lindsay đã vận động để xin tha án tử hình cho Alan, nhưng không thành công. Alan chết lúc 39 tuổi. Và Lindsay cũng 39. Đây là mối tình bị lên án vì yêu kẻ tử tội, tức là đồng lõa với kẻ ấy, nhất là Alan, cho đến chết vẫn còn bảo là mình không đáng chết. Nhưng nhân loại có ngạc nhiên khi Chúa Giêsu đấng thánh từ cõi vĩnh hằng bằng lòng vào trần gian chịu chết thay cho tất cả mọi người vì tội ác của họ hay không? Mọi người đây, có cả tôi và các bạn. Nhiều người ngày nay còn không hay rằng có một đấng vô tội đã chịu tử hình thay cho mình nữa. Đây là loại tình yêu vượt xa tình yêu loài người, vì chỉ có Thượng Đế mới làm như vậy. Thánh Kinh dạy, Thượng Đế thương yêu nhân loại đến nỗi sai con độc nhất của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian. Ai tin Chúa Giêsu thì không bị diệt vong mà hưởng sự sống vĩnh hằng. Thượng Đế thật sự muốn cứu nhân loại nên đã làm một việc lạ thường, trái tự nhiên, đó là đưa chính ngôi hai Thượng Đế vào đời, hy sinh chuộc tội cho mọi người. Ngày nay, bất cứ ai tin nhận Chúa Giêsu thì được tha thứ tội, được tái tạo và được trở thành con của Thượng Đế. Đây là đặc ân mà Thượng Đế dành cho mỗi chúng ta trong nhân loại phạm tội. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn cần tin nhận Chúa Giêsu, vì Chúa đã chết thay cho quý vị, cho các bạn. Thượng Đế chỉ đòi hỏi quý vị và các bạn tin nhận, không cần làm gì cả. Chỉ tin mà được cứu thì thật quá dễ dàng. Nhưng nếu bạn biết Thượng Đế đã thương yêu bạn như thế nào, thì việc ấy quả là đặc biệt. Chúa vẫn mong mời mỗi chúng ta nhận tình thương của Chúa, vì đây là phương cách duy nhất cho chúng ta được cứu và hưởng hạnh phúc vĩnh hằng. Hải đảo Pitcairn. Pitcairn là một hải đảo miền Nam Thái Bình Dương, cách Úc Châu 8.000 cây số về phía đông. Diện tích chỉ có 5 cây số vuông, nhưng đất rất là phì nhiêu. Năm 1790, 9 thủy thủ trên con tàu Bounty của Vương quốc Anh đã nổi loạn, giết chết thuyền trưởng và một số quan chức khác trên tàu, rồi giăng buồm về đảo Pitcairn. Sau khi phá hủy con tàu, họ trốn lên đảo này. Họ đem từ tàu lên 6 người đàn ông và 12 người đàn bà thổ dân Tahiti. Vì con số đàn ông và đàn bà không cân xứng, nên những người đàn ông trên đảo đã có nhiều cuộc tranh giành phụ nữ và giết hại nhau sau đó. Một người trong bọn lại biết nấu rượu, nên đám đàn ông thường say sưa và sau đó tật bệnh mà chết dần. Cuối cùng chỉ còn lại một mình John Adams. Anh ta sống với một đám đàn bà và con nít từ nhiều người cha để lại. Một ngày nọ, khi lục lọi trên xác con tàu Bounty, John Adams bỗng tìm thấy một quyển kinh thánh. Anh chưa bao giờ đọc kinh thánh cả, và cũng không có sách gì trên đảo để mà đọc, nên chỉ mấy ngày là anh đọc hết ngay. Đang cơn tuyệt vọng, anh nhận thấy kinh thánh là giải đáp cho nhiều vấn nạn của cuộc đời anh và số phận những người còn lại trên đảo. Năm 1808, nghĩa là 18 năm sau đó, chiếc tàu Topaz của Hải quân Mỹ ghé vào đảo Pitcairn, nhận thấy đảo thật là an bình và thịnh vượng. Đời sống trên đảo thật là văn minh. Mọi người đều biết đọc, biết viết, không có nhà tù, không mấy người bị tật bệnh và không có ai điên cuồng. Ngoài ra dân chúng trên đảo đều là những người tin Chúa. Báo chí thời ấy về sau viết rằng Pitcairn là một thiên đàng nơi hạ giới. Điều đặc biệt là ông lão John Adams vẫn còn sống mạnh khỏe và cai quản mọi việc trên đảo. 7 năm sau đó, một hải thuyền của Vương quốc Anh đến thăm đảo, nhưng không ai có hành động nào đối với John Adams, vì ai cũng biết ông ta là một thánh nhân trên đảo này. Tất cả cuộc thay đổi trên đảo Pitcairn đều nhờ vào một cuốn sách, đó là cuốn Kinh Thánh còn sót lại trên chiếc tàu Bounty. Ngày nay nhiều người đang có sẵn Kinh Thánh trong tay, hay có thể có Kinh Thánh, có biết giá trị của Kinh Thánh hay không? Kinh Thánh đúng là quyển sách đem lại khôn ngoan cho những ai bằng lòng đọc và nghe theo lời dạy trong đó. Kinh Thánh. Một nhà khoa học vô thần một hôm thấy người thợ làm việc trong tòa nhà của ông ta thường mở Kinh Thánh đọc trong giờ nghỉ trưa. Ông ta khó chịu lắm. Một hôm, ông ấy đến đúng lúc người thợ đang đọc Kinh Thánh hỏi một câu thách thức. Mỗi buổi trưa, anh đọc cuốn sách đó để làm gì? Anh lại cũng không biết tác giả là ai nữa. Đúng là phí thì giờ. Đi ngủ đi một giấc, rồi dậy làm việc, có hơn không? Người thọ đã lớn tuổi, nhìn nhà khoa học một giây lát, rồi chậm rãi nói: Tôi cũng xin đặt một câu hỏi rất tầm thường đối với ông là khoa học gia. Các nhà khoa học trong tòa nhà này chắc chắn là thường dùng bảng cửu chương để tính toán, phải không ạ? Đúng, dùng chứ sao lại không? Như thế quý vị có biết ai là người viết ra bản cửu chương không ạ? Ai viết à? Tôi cũng không rõ nữa. Như vậy quý vị vẫn tin vào bản cửu chương và vẫn sử dụng, mặc dù không biết tác giả là ai, phải chăng? Hẳn đi rồi, chúng tôi không biết ai là tác giả, nhưng chúng tôi tin dùng vì nó chính xác. Người thợ ôn tồn nói: Thưa ông, tôi cũng đọc Kinh Thánh với cùng một lý do đó. Vì Kinh Thánh chính xác và hữu hiệu trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Tôi đọc mỗi ngày vì nhờ đó tôi biết Chúa rõ hơn, biết tôi rõ hơn và biết người khác rõ hơn. Có người kể chuyện rằng một nhà khoa học nghiên cứu mãi để làm cho một con cá có thể sống trên cạn, chứ không cần xuống nước nữa. Ông ta chọn một con cá chép, cho nó sinh sản và trộn giống cá với một số hormone cũng như nhiễm sắc thể khác cho đến khi con cá con có đủ điều kiện sống trên cạn. Tuy nhiên ông ta nghĩ không biết con cá này sống trên cạn có còn thèm nước hay không. Ông ta nghiên cứu thêm và pha trộn đủ thứ, cho đến khi con cá không những không thèm nước mà còn sợ bị ướt nữa. Một chút không khí ẩm là nó đã khó chịu. Nhà khoa học rất là hãnh diện, đem cá đi khoe khắp nơi. Nhưng một hôm, ông ta đang đi ngang qua một hồ nước, không hiểu sao con cá rơi ngay xuống hồ. Nó chìm ngay xuống đáy nước, mắt nó nhắm lại, vây, không dám vùng vẫy. Nó sợ cả di chuyển. Nó cũng không dám thở nữa, vì sợ nước vào bụng nó. Nhưng cuối cùng, nó vẫn phải thở. Hồi lâu, nó thử duỗi vây ra, vẫy thở. Nó thở mạnh hơn, và thấy thân nó chuyển động. Chẳng bao lâu, nó bơi vút đi thật xa và sung sướng vùng vẫy. Đúng là cá gặp nước. Con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống trong một thế giới vô đạo, phủ nhận Chúa nên chúng ta thấy quen đi. Nhưng khi nào chúng ta tìm thấy Chúa, gặp Chúa, thì chúng ta sẽ như cá gặp nước. Vì trong Chúa chúng ta sống, cử động và sinh hoạt. Chúng ta vốn từ Chúa mà ra, nên sẽ thỏa mãn hạnh phúc khi tìm về với Ngài.